Hồi thứ 20, giận nước suy, độc quyền cầm xuất thế, lỡ giết em Đoàn Phi giặc Hải Hồ. Nhân kiệt bắt đầu sản sinh cũng chính là lúc nước nhà bước vào thời ly loạn. Sự nghịch lý mà vị Nho Hiệp đã nói với sư Phật Chiếu lúc xưa ở núi Bửu Long đã được chứng minh. Võ Dương Nguyễn Phúc Khoát thừa hưởng sự nghiệp của tổ tiên với đất dài ngàn dặm, tướng mạnh binh cường, quy phục cao miên, nghênh ngang một cõi. Chú Võ vừa đắc ý, bản tính lại xa qua nên không ngừng sửa sang cung điện, xây cất đền đài, dựng cung Trường Lạc, tự ý xưng Dương. Nắm được nhược điểm của Võ Dương, Trương Phúc Loan với giả tâm thao túng triều đình đã khôn khéo đẩy vị quốc chúa lún sâu vào con đường trụy lạc. Võ Dương bây giờ đã mê mệt say đắm nhan sắc khuynh thành của người em họ là công nữ Ngọc Cầu. Kết quả là nàng Ngọc Cầu đã hạ sanh được một hoàng nam đặt tên là Nguyễn Phúc Thuần, vị hoàng tử thứ 16 của Võ Dương. Công nữ Ngọc Cầu một bước trở thành Dương Phi, được sủng ái nhất trong cung. Và với sự sắp đặt của Phúc Loan, hai người anh trai của nàng cũng nắm quyền hành tối thượng trong tay. Nguyễn Phúc Diên được phong làm Chưởng Thủy Cơ. Nguyễn Phúc Nghiễm thì giữ chức nội tả, Chưởng Chinh, Quản Bộ Lại, Bộ Binh, lãnh tả phủ Chưởng Phủ Sự Dinh Quảng Nam. Nhưng quả thật hai anh em Viên Nghiễm vốn là hạng tầm thường. Diêm lười biếng, chỉ biết rượu chè. Nghiễm xa qua, hiếu sắc. Hậu phong có tới trăm người, quanh năm vùi mặt vào rượu và gái đẹp. Chưa thỏa mãn với những gì đã có, Ngọc Cầu bày mưu với Phúc Loan nuôi mộng cho con mình được lập làm thái tử để nối ngôi Dương sau này. Nhưng có lẽ bị mặc cảm loạn luân nên Võ Dương đã lập Nguyễn Phúc Luân lên làm thái tử thay cho thái tử Nguyễn Phúc Hạo đã chết sớm. Võ Dương giao Phúc Luân cho nội hữu Trưng Văn Hạnh và thị giảng Lê Cao Kỷ dạy dỗ để chuẩn bị cho việc đăng Dương sau này. Ngọc Cầu lo sợ con mình không được lên ngôi, Phúc Loan lại lo Phúc Luân là người thông minh, quả quyết. Nếu cai trị đất nước thì sẽ cản trở việc thao túng triều đình của mình, nên cả hai đã cấu kết từng bước chuẩn bị cho mưu đồ xoán ngôi chúa. Từ những nguyên nhân đó, triều đình phủ chúa đã chia thành hai phe đối đầu rõ rệt. Nhưng kẻ đối đầu mà Phúc Loan cần phải loại trừ trước tiên là quan hình bộ Tôn Thất Dục. Một hôm Phúc Loan gọi Chưởng Cơ Nguyễn Cửu Thống, hộ bộ Thái Sinh và tên thái giám được sủng ái của Võ Dương là Chữ Đức đến bàn kế hoạch loại trừ Tôn Thất Dục. Phúc Loan nói, giọng tức tối: "Thằng Dục nó coi thường ta, làm việc gì nó cũng cứ nhè ta mà đánh. Ai đời con rể bố vợ mà hùng hặc với nhau như thế? Chuyện mỏ vàng Kim Sơn lúc trước nó đã cực lực chống đối. Nay đến việc chuyển giao bọn tù Lý Văn Quang về cho Thanh Triều xử lý, nó cũng cúi ngăn cản. Các ngươi tính thử coi, ta phải làm gì đây?" Thái Sinh nói: "Tôn Thất Dục đã tuyệt tình trả vợ về, thì quan hệ giữa ngài ngoại tả với ông ta đâu còn gì nữa. Nếu ông ta vẫn chống đối thì cứ thẳng tay loại trừ phất đi cho xong chuyện. Nhưng dù sao nó cũng giai chú của biên thượng, lại nắm giữ hình bộ, nó không có tội gì, làm sao mà trừ khử được?" Thái giám Chữ Đức là tên mưu mô, hắn đề nghị: "Ông ta không có tội thì tạo ra tội rồi bắt nhốt chứ có khó gì."
"Tạo ra thế nào?"
"Tôi quen với tên quản gia trong nhà Tôn Thất Dục, ngoại tả bỏ tiền mua chuộc hắn, giao cho hắn một số súng quả mai và gươm giáo, bảo đem giấu trong kho. Sau đó quan ngoại tả vào tâu lên Võ Dương, nói Tôn Thất Dục mưu phản, muốn giết Dương Thượng tiếm ngôi. Có tôi cùng Dương Phi nói thêm vào, Dương Thượng tất sẽ hạ lệnh bắt hắn. Ngài Chưởng Cơ đây cứ đem binh tới nhà lục soát, chứng cứ rành rành thì còn chối sao được. Tội đó không bị chặt đầu cũng tù mọt gông. Trong khi đó chúng ta cứ cho bắt sạch hết bọn dây cánh của hắn. Trường hợp Dương Thượng không xử chết thì chúng ta cùng buộc ngài bãi chức hắn. Như vậy hậu hoạn cũng chẳng còn." Phúc Loan nghe kế mắt sáng rỡ, cười ha hả nói: "Kế hay lắm. Ngươi cho người mang trăm lạng vàng đến cho tên quản gia rồi cứ y kế mà làm. Khi cất giấu xong vũ khí thì báo ta. Ta sẽ giả chiếu lục soát nhà hắn, bắt hắn trước rồi tâu với Dương Thượng sau cũng được. Ông Thống chuẩn bị người đi, bắt luôn đám tay chân của hắn một thể." Cuộc mưu tính đã xong, Chữ Đức liền y theo kế hoạch mà làm. Ba ngày sau đó, Tôn Thất Dục vừa từ hình bộ trở về nhà, thì Chưởng Cơ Nguyễn Cửu Thống đã dẫn 200 quân túc vệ đến bao vây phủ đệ. Cửu Thống đưa tờ chiếu giả của Phúc Loan tạo ra đọc lớn cho Tôn Thất Dục nghe. Xong không cần quan tâm đến sự phản kháng của Tôn Thất Dục, hắn sai lính đi lục soát. Lát sau bọn lính mang từ trong kho ra một số vũ khí khá lớn, đủ cả súng đạn, gươm giáo. Tôn Thất Dục thấy tàn vật, biết mình đã bị đám gian thần giáo quạ, nhưng vì lệnh của chúa đã hạ xuống, nên đành để Cửu Thống bắt dẫn đi. Cửu Thống trói Tôn Thất Dục lại, rồi đem giam thẳng vào nhà ngục. Tôn Thất Dục tức giận mắng, bọn giặc các ngươi giả truyền thánh chỉ bắt người vô cớ, ta phải tâu lên vương thượng minh xét việc này, các ngươi rồi sẽ bị trừng trị tất cả. Cửu Thống cười khanh khách nói, ông tạm thời cứ ngồi ở đây mà chờ vương thượng minh xét, ha ha. Nói xong, hắn lại dẫn lính đi tìm bắt những người trước nay là thủ túc của Tôn Thất Dục. Hai người đầu tiên hắn tìm đến là Đoàn Phong và Ngô Mãnh, tả hữu hộ vệ hình bộ. Nói về Đoàn Phong, vì tiết qua sau khi sanh đứa con gái lại phí quá nhiều tâm lực để hoàn thành bản chú giải cuốn sách Tiểu Bát Quái Trận Đồ của Nguyễn Bỉnh Khiêm biên soạn mà khi xưa cha nàng trao lại, nên trong người suy nhược. Đoàn Phong đành phải ở nhà mấy hôm nay để chăm sóc cho nàng và đứa con gái nhỏ. Đêm đó chàng đang bế đứa con gái vừa tròn một tuổi trên tay, thì một tên gia nhân bên nhà Tôn Thất Dục hớt hải chạy đến báo tin dữ. Đoàn Phong vừa hỏi, sự tình thế nào? Dục thúc, giờ sao rồi? Tên gia nhân hổn hển nói, bọn chúng lục soát trong nhà, thấy có nhiều súng đạn và gươm giáo, nên truyền đọc thánh chỉ rồi bắt Tôn ông trói lại. Hải nhân biết nguy, chờ lẻn ra ngoài, chạy nhanh đến đây báo với tả hộ vệ, để ngài tìm cách cứu Tôn ông. Nghe sự tình, Đoàn Phong biết ngay đây là đòn giáo quả phủ đầu của Phúc Loan, nhằm loại trừ Quan Hình Bộ, một đối thủ gay gắt nhất của hắn ta. Mà một khi hắn đã ra tay, thì ắt sẽ tiêu diệt trọn ổ, khử luôn dây cánh của Tôn Thất Dục. Đoàn Phong đoán trước rằng người tiếp theo Sa Bảy chính là chàng và Ngô Mãnh. Suy tính xong, chàng bảo tên gia nhân, ngươi chạy gấp sang báo cho hữu hộ vệ biết, nói với ông ta hãy lánh mình trước, đừng để bị chúng bắt, sau đó mới tìm kế cứu Tôn ông. Đi nhanh đi, kẻo không kịp. Tên gia nhân dạ một tiếng rồi chạy đi. Tuyết Qua nằm trên giường nói, chúng ta phải mau mau chạy trốn trước khi chúng đến đây. Một mình chàng không chống lại nổi bọn chúng đâu. Đứng dưới vợ con nữa thì chàng sẽ bị chúng bắt đó. Chịu khuất tất một chút để sau này còn có người giải cứu cho Dục Thúc. Vậy Hiền Thê ráng gượng dậy bế con, ta thu xếp một ít vật dụng rồi mình đi. Chàng vội đỡ Tuyết Qua ngồi lên, chào bé Quỳnh Như cho nàng, rồi chạy đi thu dọn một số áo quần của cải, tống vào hết trong một chiếc bao, dắt kiếm trên vai, rồi tay bế Đoàn Phi, tay dìu Tuyết Qua ra sau giường. Chàng treo chiếc bao bên hông con hồng câu, cẩn thận bế hai mẹ con Tuyết Qua lên, sau đó ẵm Đoàn Phong phóng lên ngựa. Vừa lúc đó đã nghe có tiếng ngựa phi rầm rập tới trước cửa nhà, Đoàn Phong thúc ngựa chạy đi. Hồng câu là con thiên lý mã, tuy chở trên lưng bốn người, nhưng nó vẫn phóng rất nhanh. Bốn gió sải thật đều bước, nên Tuyết Qua, dù bế con, ngồi phía sau, vẫn thấy rất an toàn. Đêm đó gia đình Đoàn Phong bốn người phóng ngựa dọc theo bờ sông Hương, chạy xuống tận vùng cửa biển Thuận An lánh nạn. Sáng hôm sau thiết triều, Phúc Loan sai Cửu Thống mang toàn bộ tam vật ở nhà Tôn Thất Dục, cùng tờ đơn đem trình lên Võ Vương, tố cáo tội mưu phản. Võ Vương trước nay vẫn biết Thất Dục là người học rộng có tài, được mọi người nể trọng, lại là gia chú mình, nên trong lòng bán tính bán nghi hỏi. Việc này trọng đại, phải tìm chứng cứ rõ ràng mới định tội được. Các quan có ý kiến gì không? Nội hữu Trương Văn Hạnh tâu. Tâu Biên Thượng, lời nói của Biên Thượng thật hết sức anh minh, thần e rằng có người vì ghen ghét ngài Hình Bộ mà lập mưu vu cáo. Xin Biên Thượng tra xét kỹ càng, nếu không sẽ giết quan một vị trọng thần công minh chính trực. Phúc Loan nạt lớn. Nội hữu đừng vì tư tình cá nhân mà binh vực cho tên nghịch tặc. Việc mưu phản chứng cứ đã rành rành, còn tra xét thêm gì nữa? Ông đợi đến lúc hắn tím đoạt ngôi vương rồi mới ra tay hay sao? Hay là ông cũng cùng phe với hắn? Văn Hạnh cũng nạt lại. Ông đừng ngậm máu phun người. Hộ bộ Thái Sinh vội đứng lên tâu. Muôn tâu Vương Thượng, Tôn Thất Dục lâu nay nắm giữ Hình Bộ, tự ý xét xử không theo luật lệ triều đình, mua chuộc lòng người, kết nạp phe đảng. Việc mưu phản của hắn ta đã rành rành, xin Vương Thượng hạ lệnh xử trảm để diệt trừ hậu hoạn, răn đe những kẻ loạn thần khác. Ngoại hữu Nguyễn Phúc Văn vội đứng lên tâu. Tâu Vương Thượng, việc trọng đại xin Vương Thượng anh minh xét kỹ, không thể dinh vào một số tam vật này mà bắt tội trung thần. Các quan đại đa số là dây cánh của Phúc Loan nên đều hùa nhau xin Võ Vương hạ lệnh xử tử Tôn Thất Dục. Phe binh vực dám lên tiếng chỉ có nội hữu Trương Văn Hạnh, ngoại hữu Phúc Văn, thị giảng Lê Cao Kỷ, đại thần Nguyễn Quảng, Thạc Đức Hầu Nguyễn Quang Tiền. Còn một số nhỏ các quan khác thì im lặng không dám có ý kiến gì. Võ Vương thấy sự việc khó xử nên ra lệnh bãi triều. Sự tranh cãi kéo dài cả tháng trời mà Võ Vương vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Đêm đó, Dương Phi Ngọc Cầu thấy Võ Vương tư lự suy nghĩ, nàng thỏ thẻ hỏi. Vương thượng, hình như có việc gì khó xử phải không? Võ Vương thở dài nói. Ngoại tả và các quan bắt quả tang trong nhà Tôn Thất Dục có nhiều vũ khí, nên lập bản cáo trạng nói Hoàng Thúc mua đồ tạo phản, khuyên ta hạ lệnh chém đầu thị chúng. Ta biết Hoàng Thúc vốn là người tài trí lại chính trực, nên trong lòng không tin, nhưng các quan ai cũng lên tiếng buộc tội, vì vậy ta còn trù trừ, chưa quyết định được. Ngọc Cầu ngồi bên Võ Vương đưa tay vuốt ve nói, thiếp cũng nghe nói Hoàng Thúc là người tài cao chính trực. Vương thượng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định, nếu không giết lầm kẻ trung lương thì vương thượng sẽ để tiếng xấu cho đời đó. Võ Vương cầm tay Ngọc Cầu nói, ái phi thật là người hiểu lòng ta, nhưng các quan đều lên tiếng buộc tội khiến ta thật khó xử vô cùng. Ngọc Cầu nũng nịu, đội ơn vương thượng khen ngợi. Người xưa thường nói thà giết lầm chứ không tha lầm, nhưng đó là hành động của những bạo chúa hay những kẻ phi quân tử. Vương thượng là vì vương anh minh, không thể làm việc đó được. Chi bằng... Nàng nói đến đó rồi im lặng. Võ Vương hỏi, chi bằng thế nào? Ái phi nói ta nghe thử. Ngọc Cầu giờ vĩnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không buộc tội thì các quan bất mãn, buộc tội thì e giết lầm kẻ trung lương. Nếu thế, vương thượng cứ xử ở mức trung dung sẽ vẹn cả đôi bề. Xử ở mức trung dung là thế nào? Ngọc Cầu nở nụ cười mê hồn nói, là thần thiếp nói theo ý mình thôi, vương thượng anh minh, tất đã có chủ ý rồi, vương thượng không cần nghe lời của thần thiếp đâu. Võ Vương càng tò mò, muốn biết nên dục, thì nàng cứ nói thử ý nàng cho ta nghe đi. Theo ý thần thiếp, vương thượng bãi chức hình bộ của Hoàng Thúc rồi tha bổng cho người. Một người không có chức quyền trong tay thì còn lo gì chuyện mưu phản. Mà tha bổng thì lo gì chuyện giết lầm kẻ trung thân. Võ Vương gật gù cho rằng cách giải quyết như thế cũng hợp lý. Ái phi thật là người thông minh tài trí, ta theo ý đó thì sẽ vẹn cả mọi đường. Ngọc Cầu nũng nịu ngảm vào lòng Võ Vương rồi thỏ thẻ, đa tạ lòng ưu ái của vương thượng. Ngọc Cầu ngoài nhan sắc khuynh thành, nàng còn có một thân thể và làn da cực kỳ khêu gợi. Đã vậy, nàng còn biết cách gia tăng sự kích thích của đối phương bằng những động tác xoa bóp nhẹ của ngón tay vào những huyệt đạo trên cơ thể. Những động tác chiêu hùng của nàng đã khiến cho Võ Vương không sao kiềm chế được. Ông lao vào cuộc mây mưa đến quên cả mọi việc trên đời. Hôm sau, Võ Vương hạ lệnh cách chức rồi tha bổng cho Tôn Thất Dục vì chứng cứ mưu phản không rõ ràng, lại phong cho Thạc Đức Hầu Nguyễn Quang Tiền đang giữ chức Hàn Lâm Viện Đại học sĩ tạm kim giữ chức hình bộ. Riêng Tôn Thất Dục khi ông bước ra khỏi nhà ngục thì ngửa cổ than rằng, kẻ giặc ấy lập bè phái bãi chức ta, Tôn Thất há chẳng còn ai dám lên tiếng răn đe hắn hay sao? Từ đó ông chán nản việc triều đình, buông hết sự đời, trở về nhà vui cùng tuế nguyệt, làm bạn với Thi Ca. Ông biết trong đám gia nhân có kẻ phản trắc nên đã cho nghỉ việc hết, chỉ giữ lại người nô bộc già đã theo ông từ lúc ông còn rất trẻ. Nhớ lời dạy trước kia của vô danh thiền sư, ông giao nhà cửa lại cho người lão bộc, rồi chu du đây đó để tìm cái nguyên lý một sinh ra vạn vật, cái tiếng lòng của dân tộc Việt. Sau một thời gian khá dài, ông đã sáng chế ra được cây đàn năm cầm một dây, còn gọi là độc quyền cầm, dựa trên cái nguyên lý một ấy. Cây đàn độc nhất vô nhị của ông với những âm thanh di diệu phát ra từ một sợi dây duy nhất đã trở thành biểu tượng của dân tộc Đại Việt. Phúc Loan tuy không giết được địch thủ của mình, nhưng nhổ được cái gai nhọn ấy khỏi quan trường thì cũng hả hê trong dạ lắm. Hắn nói với cựu thống, thằng Dục đã bị bãi chức, Nguyễn Quang Tiền tuy không chống ta ra mặt, nhưng hắn ta vốn trọng lễ nghĩa, nên ắt sẽ gây khó khăn không ít cho ta sau này. Ta sẽ tâu vương thượng đưa người khác thay hắn giữ hình bộ. Ngươi cho người liên lạc với bọn Diệp Sanh Ký, bảo bọn chúng chuẩn bị săn đón bọn tù Lý Văn Quang. Nhắc chúng nhớ những gì chúng đã hứa với ta hôm trước. Chú thích: Quan Thái Bảo, đại học sĩ Trịnh Huệ Đức trong cuốn Gia Định Thành Thông Chí có viết về sự việc này như sau. Mùa đông năm Ất Hợi, năm 1755, Nhân có bộ hạ của Tổng đốc Mân Chiết, Trung Quốc, là Thiên Tổng Lê Quy Đức, Bá Tổng Thẩm Thần Lan, Hồ Đình Phượng đi tuần thú Đài Loan, thuyền bị gió bão bạc đến nước ta. Nhân đó phối hợp cùng tàu buôn để đưa họ về nước. Tiện thể tháng 7 mùa thu năm Bính Tý 1756, Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 17, Đại Thanh Càn Long thứ 21, soạn công văn và bản án kể rõ tội trạng của tặc đảng. Bọn tù phạm trừ những kẻ đã thọ thương bị bệnh chết, hiện còn đám Lý Văn Quang, Hà Huy, Tạ Tứ, tổng cộng 16 người giao cả cho đoàn Lê Quy Đức lãnh giải về tỉnh Mân, trình lên quan tổng đốc xét xử, trị tội. Hết chú thích. Cụ thống cười nịnh. Từ nay ngoại tả cứ ung dung mà mở cửa cho tiền vào nhà. Không còn ai dám ngăn cản nữa rồi. Hạ quan xin chúc mừng ngài. Phúc Loan hiếp mắt cười đắc ý. Ha ha, các ông cứ làm tốt những việc ta giao, thì phú quý vinh hoa cũng sẽ chẳng lo gì. Mùa thu năm Ất Hợi 1755, ba tên Lê Quy Đức, Thẩm Thần Lan và Hồ Đình Phượng đắp tàu từ Đài Loan sang để thực hiện việc nhận tù nhân. Võ Dương sai Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Quang Tiền thảo tờ văn thư và bản án kẻ tội bọn Lý Văn Quang để gửi cho Thanh Triều. Trong văn thư, Võ Dương lệnh Quang Tiền phải xưng là An Nam Quốc Dương, nhưng Quang Tiền nhất định không nghe, ông nói. Đã có hoàng đế ở Kinh Đô do Thiên Triều sắc phong Dương Tước, xứ này vốn là phiên thần và dẫn theo chính sóc, nay xưng quốc dương nếu như Trung Quốc đặng hỏi thì sẽ trả lời ra sao? Vì thế Võ Dương ghét y lắm, lại bị Phúc Lan nói thêm vào, nên Dương liền cho bãi chức y. Sau đó Dương sai người khác thảo, nhưng công văn cũng chỉ dám xưng trấn thủ. Đến cuối năm Bính Tý thì việc chuyển giao bọn Lý Văn Quang đã thực hiện xong. Trong số 57 tên bị bắt thì đã chết dần trong tù gần hết. Chỉ còn lại Lý Văn Quang cùng 15 tên thuộc hạ được trả về Trung Quốc. Trương Phúc Loan loại thêm được Nguyễn Quang Tiền thì vô cùng đắc ý. Ông nói với Nguyễn Cụ Thống, vậy là chặt bớt được một cái gai nữa. Ông cho người gọi tên Phạm Hiệp vào đây cho ta. Cụ Thống dạ, rồi lui ra ngoài bảo thuộc hạ đi gọi Phạm Hiệp. Một lúc sau Phạm Hiệp vào, hắn cúi đầu khúm núm. Hạ chức xin chào ngài ngoại tả. Ngài ngoại tả có việc gì sai bảo đến hạ chức xin cứ dạy ạ. Phúc Loan nói, ông nay đã nắm giữ công bộ, trong quốc khố đang thiếu tiền, ông làm tờ trình lên dương thượng xin rút thêm tiền kẽm để chi dụng. Ông hiểu ý ta chứ? Dạ, hạ chức hiểu, hạ chức sẽ thực hiện ngay ạ. Phúc Loan gật đầu nói tiếp, số vàng thu được ở Kim Sơn ông thu xếp nộp vào kho một nửa thôi, còn lại giao cho ta, ta sẽ dùng nó để thưởng công cho các ông. Phạm Hiệp nghe nói mừng rỡ, dạ dạ, hạ chức sẽ làm đúng lời ngài ngoại tả dạy ạ. Võ Dương đắm say sắc dục suốt ngày ở trong cung Trường Lạc với Ngọc Cầu, không màng gì đến việc nước, nên quyền hành phủ chúa coi như nằm gọn trong tay Trương Phúc Loan. Chúng thông đồng nhau bòn rút của công để bỏ vào túi riêng. Chưa thỏa mãn, Phúc Loan còn bắt công bộ và hộ bộ tìm cách tăng thuế ngoài dân để bù vào những khoảng trống mà chúng đã bòn rút từ công quỹ. Một cõi sơn hà đang trên đà phát triển bỗng rơi vào cảnh loạn lạc, đói kém tơi bời. Nói về Đoàn Phong, đêm đó phóng ngựa theo bờ sông Hương xuống đến cửa Thuận An, tìm vào một làng chài ven biển xin tá túc đỡ qua đêm vì Tuyết Hoa đang bệnh, Bình Như thì còn quá bé. Duyên may đưa đẩy, người chủ nhà là một bà cụ đã ngoài 60, sống cô độc một mình. Bà cụ thấy vợ chồng Đoàn Phong, phong thái cao sang Đoàn Chính, hai đứa bé Đoàn Phi và Quỳnh Như lại kháu khỉnh dễ thương, nên bà hết sức vui vẻ đón tiếp. Tuyết Hoa trong người đã suy nhược, nay lâm cảnh trốn chạy nên bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn. Bà cụ chỉ Đoàn Phong đi mời thầy thuốc, nhưng lại gặp phải lão lăng băm nên tình trạng Tuyết Hoa ngày càng tồi tệ hơn. Đoàn Phong nóng lòng về tin tức của Tôn Thất Dục, nhưng ngặt nổi Tuyết Hoa quá suy nhược nên chàng đành phải bấm bụng ở lại chăm sóc cho vợ. Có lần Đoàn Phong liều mạng phóng ngựa lén về Phú Xuân để dò la tin tức thì biết Tôn Thất Dục đang bị nhốt trong ngục. Ngô Mãnh biệt tâm, những người thân tín trong Hình Bộ lúc xưa thì kẻ bỏ đi, người bị mất. Bọn Phúc Loan vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích của chàng và Ngô Mãnh. Những tờ lệnh truy nã vẽ hình hai người được dán khắp nơi trong và ngoài thành Phú Xuân. Chàng vừa lo vừa chán ngán cảnh triều đình nên muốn buông xuôi tất cả. Tình trạng đó kéo dài gần 3 tháng, thì một hôm Tuyết Hoa thấy trong người kiệt sức. Nàng biết mình không thể qua khỏi nên nói với chồng. Thiếp không xong rồi. Chàng ráng bảo trọng thân mình để lo cho hai con. Chúng là hậu duệ duy nhất của hai họ Đoàn Lê nhà chúng ta. Đoàn Phong nắm tay vợ buồn rầu nói. Ta có lỗi với Hiền Thê. Hoàn cảnh chúng ta hiện nay đã làm ta thúc thủ. Đành ngồi nhìn nàng mỗi ngày một suy nhược dần mà không thể làm được gì. Ta thật vô dụng. Tuyết Hoa âu yếm nhìn chồng an ủi. Chàng đừng tự trách mình, tại thiếp chán số mà thôi. Dù sao chúng ta cũng đã có Phi Nhi và Quỳnh Như để nối dõi. Chúng ta hãy mãn nguyện với điều đó. Đoàn Phong nhìn vợ cố nhoẻn miệng cười. Chàng biết Tuyết Hoa là người cứng rắn và sáng suốt, nên những câu an ủi có tính lấy lệ sẽ không làm cho nàng vui. Chàng chỉ im lặng gật đầu. Tuyết Hoa nói, chú Nguyễn đã theo vết xe đổ của chú Trịnh nên cũng sắp sụp đổ đến nơi. Chàng không cần quan tâm đến họ nữa. Hãy ráng đào tạo cho hai con. Phi Nhi là đứa thông tuệ. Để nó lớn lên chàng giao cuốn Tiểu Bát Quái Trận Đồ mà em đã chú giải cho nó. Nó sẽ giúp được cho đời sau này. Nàng an tâm, ta coi như đời mình đã bỏ đi. Ta sẽ lo cho hai con nên người hữu dụng sau này. Tuyết Hoa nhờ chồng mang hai đứa con lại nằm cạnh mình. Nàng ôm hai con trong lòng, nói lời cảm ơn với bà cụ chủ nhà, nhìn chồng âu yếm nở nụ cười lần cuối rồi nhắm mắt lại. Không bao lâu sau đó, nàng trút hơi thở cuối cùng. Đoàn Phong bây giờ mới dám để cho những giọt nước mắt mặc sức tuôn trào. Chỉ sau một đêm ngồi nhìn xác vợ mà trông chàng đã già đi cả 10 năm, chàng chôn vợ ở khu Gò Mã Chung của thôn. Nửa tháng sau, chàng trở lại Phú Xuân thì hay tin Tôn Thất Dục đã được thả ra nhưng bị bãi chức. Đến nhà Dục Thúc tìm thì người lão bộc cho hay Dục Công đã vân du tứ hải không thấy về. Chàng nhờ người bán ngôi nhà cũ ở bến Dĩ Dạ, từ đó tuyệt giao với đời, sống ẩn dật nuôi hai đứa con cùng bà cụ chủ nhà. Ít lâu sau chàng sắm một chiếc thuyền chài nhỏ, ngày ngày ra biển đánh cá kiếm kế sinh nhai. Bà cụ sau đó cũng từ trần. Vì không có con cháu nên giao ngôi nhà lại cho Đoàn Phong. Chàng phần vì nhớ vợ, phần vì uất hận cho hoàn cảnh trớ trêu của mình, nên đã cố gắng đem trí tuệ cả đời truyền dạy lại cho đứa con trai duy nhất. Chàng cũng bắt đầu uống nhiều rượu hơn. Nhiều đêm dưới ánh trăng nơi thôn giả, sau khi dạy kiếm cho Đoàn Phi xong, chàng một mình uống rượu múa gươm mà tiếc thời quên liệt xưa. Hận chứa đầy gan, chàng ngửa mặt chung kiếm ngâm mấy câu thơ. Quốc phá gia đông kỷ độ hà, dục tương khinh kỵ giản can qua, thiên bế nhân u vô hạn hận, điếu đồ tuyệt lộ tủ cuồng ca. Chú thích: trích Trường Thi Hòn Giọng Phu, Vũ Thanh, Nhà xuất bản Trẻ 2012, hết chú thích. Dịch: nước mất nhà tan đã mấy độ bởi vì đâu, muốn dùng đoàn chiến mã để cứu vãn cảnh binh lửa. Mệnh trời bế tắc, lòng người vua hôn ám đành ôm hận, tên ngư phủ cùng đường cuồng say ca hát. Năm Đoàn Phi được 10 tuổi, về cơ bản nó đã nắm vững đường kiếm gia truyền của dòng họ Đoàn. Ngoài học võ, Đoàn Phong còn bắt nó cùng Bình Như phải học chữ. Việc dạy dỗ con của chàng rất nghiêm túc đến độ cứng rắn. Một hôm, Đoàn Phong dông buồm ra khơi đánh cá vắng nhà. Buổi chiều sau giờ học, Đoàn Phi rủ em ra vườn chặt mía ăn. Không may, lưỡi dao súc cán gằn trúng ngay đầu Quỳnh Như. Máu ra lai láng khiến con bé ngã xuống bất tỉnh. Đoàn Phi lay gọi em thật lâu mà Quỳnh Như vẫn nằm yên bất động. Nó tưởng em mình đã chết, lại nghĩ đến cơn thịnh nộ của cha lúc trở về nên sợ quá băng mình chạy trốn. Nó nhắm mắt chạy ra đến cửa Hội An thì trời đã tối mịt. Thấy bên bờ sông có đoàn thuyền đang đậu, nó leo đại lên rồi núp vào trong đống vật dụng trên bon thuyền. Cảm thấy chưa an toàn, nó kéo mấy tấm vải dùng để đậy hàng phủ lên người mình. Sợ hãi, mệt mỏi, nó ngủ quên lúc nào không hay. Nó bị đánh thức bởi sức nóng kinh hoàng bên trong tấm vải phủ. Ngộp quá, nó đưa tay kéo tấm vải phủ trên người ra. Ánh nắng chói chang gay gắt của mặt trời mùa hạ buộc nó phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra lại. Trên nền trời trong xanh, từng đám mây trắng bay đi rất nhanh. Xéo bên kia là mấy cây cột cao dương những cánh buồm đang phần phật bay trong gió. Nó còn chưa hình dung được mình đang ở đâu vì đầu óc nóng rang và nhức như búa bổ. Sực nhớ là đêm qua nó đã leo lên một chiếc thuyền để trốn đi. Nó hoảng hồn ráng sức ngồi dậy, chui ra khỏi đống đồ rồi bò ra mé thuyền. Quanh nó là biển xanh ngút một màu, phía xa xa những rặng núi thấp thoáng ẩn hiện. Nó chợt hiểu ra con thuyền mà nó chui lên trốn đã ra khơi và đang lênh đênh giữa biển cả. Trên bon thuyền trời nắng như thiêu đốt nên không có người nào cả. Nó hoảng sợ vô cùng, nhưng cơn mệt mỏi chợt ập tới khiến nó không sao gắng gượng được. Nó nằm vật xuống rồi thiếp đi. Lúc mở mắt ra, dưới ánh sáng lờ mờ của cây bấc, Đoàn Phi trông thấy một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành đang ngồi nhìn nó. Thấy nó tỉnh lại, người ấy mỉm cười hỏi: "Cháu đã tỉnh lại rồi, cảm thấy trong người thế nào?" Nó cảm thấy miệng đắng ngắt, đầu còn nóng rang nhưng vẫn đáp: "Dạ, cháu không sao." Người đàn ông đưa tay sờ trán nó, nói: "Cháu còn sốt cao lắm, chú đã nấu cháo và sắc sẵn thuốc. Ăn cháo xong uống thuốc, rồi tiếp tục nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi." Ăn cháo và uống thuốc xong, nó hỏi: "Cảm ơn chú. Cháu đang ở đâu vậy chú?" "Cháu đang ở trên thuyền, thuyền đi buôn của chú. Cháu nghỉ ngơi đi, đừng hỏi han gì vội. Khỏi bệnh rồi nói chuyện sau." Người đàn ông ra khỏi phòng. Bên ngoài trời tối đen như mực, có tiếng người nói chuyện lao xao. Nó nằm suy nghĩ lung tung một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Hôm sau, người đàn ông và mấy người nữa lại mang cháo và thuốc vào cho nó. Đến tối hôm sau thì nó đã khỏe lại rất nhiều. Sáng sáng ngày thứ ba, nó đã khỏe hẳn. Người đàn ông đưa nó ra bon thuyền hóng ánh nắng ban mai. Đại dương xanh ngắt, gió biển lồng lộng tạo cho nó cảm giác sảng khoái vô cùng. Mấy người thủy thủ vây quanh nó chào hỏi. Trong số đó có một đứa trẻ lớn hơn nó chừng 3-4 tuổi, thái độ rất thân thiện. Người đàn ông sợ nó nhiễm gió trở lại nên cùng nó trở vô phòng. Ông ta bảo nó ngồi xuống giường rồi hỏi: "Bây giờ cháu có thể cho ta biết cháu là ai, tên gì và vì sao trốn lên thuyền này?" Mấy hôm nay nằm bệnh, nó suy nghĩ nhiều lắm, vừa sợ cha tìm được, lại vừa sợ người ta cho là kẻ cắp, nên nó quyết định bị chuyện nói dối. "Dạ, cháu tên là Trần Lâm, là một đứa trẻ mồ côi, không nhà lang thang đây đó. Đêm kia chỉ vì mệt mỏi quá nên cháu leo lên thuyền định ngủ một giấc rồi bỏ đi. Không ngờ ngủ quên và thuyền của chú lại ra biển. Cháu hãi quá tới sinh bệnh. Cháu lên thuyền chỉ là sự vô tình, không có gian ý gì cả." "Ồ, chú không nghĩ cháu là kẻ gian. Bây giờ cháu tính sao? Thuyền của chú phải vào tận đầm Hải Hạc ở Quy Nhơn mới dừng lại được. Cháu muốn trở lại Hội An, phải theo thuyền của chú một thời gian. Khi có chuyến hàng thì mới trở ra được. Có khi chú không trở ra Hội An, mà lại vào tận trong miền Nam, trong Cù Lao Phố lận." Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thì cháu cứ theo chú vậy. Chú tên gì? Cháu muốn biết để tiện xưng hô." "Chú là Lê Trung, là thuyền trưởng của đoàn thuyền này." "Cháu chào chú Lê Trung." "Chú làm thuyền trưởng được lênh đênh trên biển, đi nơi đó khắp nơi, chắc vui lắm nhỉ?" Lê Trung cười: "Chỉ vì công việc mà thôi. Cháu thích đi biển lắm à?" "Dạ, từ nhỏ cháu đã thích sự mênh mông to lớn của biển cả. Cháu thường mơ mình được sống trên biển." "Vậy cháu có muốn theo thuyền của chú lênh đênh trên biển luôn không?"
"Nếu chú cho phép cháu sẽ theo chú giúp việc, cháu làm gì cũng được, miễn là được theo đoàn thuyền đi khắp đó đây, còn hơn lang thang đầu đường xó chợ, không biết phải làm gì."
"Nếu cháu thích thì cứ ở lại với chú, trên thuyền cũng có Lưu Phương, nó hơn cháu vài tuổi, hai đứa làm việc với nhau cho có bạn."
"Ra anh ấy tên Lưu Phương, lúc nãy cháu đã gặp qua. Vậy từ nay cháu là thủy thủ trên thuyền của chú rồi phải không?"
Lê Trung nghe nó nói bật cười: "Ừ, là thủy thủ tí hon."
Vậy là từ đó Đoàn Phi đổi tên thành Trần Lâm, theo đoàn thuyền buôn sống lênh đênh trên biển cả,
đi đây đó khắp nơi như ước mơ mà nó đã ấp ủ từ bé. Hôm đoàn thuyền về đậu bến nhà ở đầm Hải Hạc, nó mới biết đoàn thuyền là của gia đình họ Cao. Chú Lê Trung là anh vợ của ông chủ tên Cao Đường. Nó vốn là đứa trẻ thông tuệ, có giáo dục đàng hoàng nên rất lễ phép. Bởi vậy thủy thủ đoàn ai nấy cũng đều thương. Cả Lưu Phương vốn tính tình hiền hậu, tốt bụng nên hai đứa thân nhau như anh em, chia nhau các công việc lặt vặt trên tàu. Những khi rảnh rỗi, hai đứa thường nói chuyện, tranh luận với nhau về đủ thứ trên đời. Lưu Phương vốn ghét võ nghệ, chỉ thích đọc sách. Nó cho rằng võ nghệ chỉ làm con người tăng thêm hung tính. Sách vở chữ nghĩa thánh hiền mới làm con người và xã hội tốt hơn. Suốt những ngày tháng phong sương đó, lòng Trần Lâm không bao giờ quên được hình ảnh của đứa em gái tội nghiệp và những lời dạy dỗ của cha mẹ mình. Nó tự thề với lòng là sẽ tạo nên một sự nghiệp dễ dàng để thực hiện lời dặn dò của mẹ cha, cũng như tạ lỗi với linh hồn người em gái. Mặc cảm tội lỗi khiến nó trở thành đứa trẻ trầm mặc, ít nói. Đêm đêm, sau những giờ làm việc, nó lên bong thuyền một mình luyện tập võ nghệ, nhất là bài kiếm gia truyền mà nó đã thuộc nằm lòng. Theo đoàn thuyền được một thời gian, thì một hôm Lê Trung dẫn theo một đứa bé gái xuống thuyền. Cô bé chừng 9-10 tuổi, tóc chấm ngang vai, đôi mắt đen lay láy, khuôn mặt rất hiền hậu, dễ thương. Gặp Trần Lâm, Lê Trung nói: "Lâm Nhi, đây là Tiểu Hồng, cháu gái của chú. Hai đứa làm quen với nhau đi." Trần Lâm vui vẻ nói: "Chào Tiểu Hồng, tôi là Trần Lâm, rất vui được làm quen với bạn." Tiểu Hồng cũng cười tươi đáp lại: "Anh mới theo đoàn thuyền của cậu Trung hả? Lúc trước Tiểu Hồng đâu có gặp anh, chỉ thấy anh Phương thôi." "Vâng, tôi mới theo chú Trung chừng một năm nay. Tiểu Hồng biết anh Phương hả? Chúng ta đi tìm anh ấy đi." Cả hai đứa sắp xỉ tuổi nhau nên bắt chuyện làm thân rất nhanh. Trần Lâm nhìn Tiểu Hồng thì lại nhớ tới đứa em gái xinh xắn ngoan hiền của mình, nên tự dưng rất có thiện cảm với cô bé. Chúng kéo nhau đi tìm Lưu Phương. Trần Lâm hỏi: "Tiểu Hồng là tiểu thư con ông chủ hả?" "Sao anh Lâm biết?" "Tôi nghe chú Trung nói em gái của chú là vợ ông chủ. Lúc nãy chú giới thiệu Tiểu Hồng là cháu của chú nên tôi đoán vậy." Tiểu Hồng nhoẻn miệng cười: "Anh Lâm nhanh trí quá ha, tài đoán của anh thật giỏi. Nhưng..." Rồi mặt nó bỗng trở nên buồn xo. Trần Lâm hỏi: "Sao bỗng dưng Tiểu Hồng buồn bã vậy? Nhưng cái gì?" "Mẹ Tiểu Hồng không còn nữa, mẹ mất rồi. Mất từ lúc Tiểu Hồng mới 5 tuổi." "Vậy sao? Tôi xin lỗi nhé." "Sao lại xin lỗi?" "Vì đã nhắc chuyện của mẹ Tiểu Hồng." "Ờ, không sao đâu. Còn mẹ anh Lâm?" "Cũng mất rồi. Tôi chỉ có một mình." "Tiểu Hồng có anh em không?" "Có, chị Đại Hồng." "Vậy là vui rồi." "Không vui chút nào đâu. Chị Đại Hồng khó tính lắm, cái gì cũng ăn hiếp Tiểu Hồng cả. Tiểu Hồng không muốn chơi với chị ấy, cả anh Vân Long nữa. Hai người họ chơi riêng với nhau." "Anh Vân Long là anh của Tiểu Hồng hả?" "Dạ, nhưng là cháu của mẹ chị Đại Hồng. Cha nuôi anh ấy từ nhỏ." "Thế mẹ Đại Hồng không phải là mẹ Tiểu Hồng sao?" "Không, mẹ chị ấy mất sớm. Cha cưới mẹ em, rồi mẹ em cũng mất luôn. Tụi em không hợp tính nhau." "Thế từ nay tôi sẽ làm bạn với Tiểu Hồng. Chúng ta là bạn của nhau nhé." "Ừ, nhưng anh Lâm theo thuyền đi hoài, Tiểu Hồng đâu có được chơi với anh Lâm mỗi ngày đâu." "Ừ nhỉ, thì khi nào thuyền về bến, Tiểu Hồng lại ra đây chơi với tôi." "À, anh Lưu Phương kìa." Lưu Phương biết Tiểu Hồng từ trước nên cả ba đứa chơi với nhau coi bộ rất hợp tính. Từ đó mỗi bận thuyền về, Tiểu Hồng đều bắt cậu Trung dẫn ra bến để chơi với Trần Lâm và Lưu Phương. Một lần Đại Hồng biết được nên đòi đi theo, cả Lý Văn Long nữa. Đại Hồng lớn hơn Tiểu Hồng 3 tuổi, nét mặt rất xinh nhưng ánh mắt thì sắc bén quá, tính tình lại khắc nghiệt nữa. Thấy Tiểu Hồng chơi với Trần Lâm và Lưu Phương coi bộ rất vui vẻ nên nó tức, cứ tìm cách chọc phá hoài. Biết Trần Lâm và Lưu Phương là hai đứa trẻ mồ côi nên Đại Hồng và Vân Long thường tỏ ý khinh miệt, phân biệt chủ tớ. Trần Lâm tuy giận lắm nhưng vẫn cố nén trong lòng. Tiểu Hồng cũng vì thế mà gây gổ với chị luôn. Năm đứa trẻ chia ra hai phe, chống đối và cãi nhau vì đủ thứ lý do khiến cho cả năm đều mất vui. Nhưng cứ mỗi lần thuyền về bến thì chúng lại tìm cách gặp nhau, rồi lặp lại bổn cũ. Có lần Trần Lâm hỏi Tiểu Hồng vì sao tính tình Đại Hồng lại hay cáu gắt, phá bỉnh người khác như thế, thì Tiểu Hồng lắc đầu không biết. Chỉ nói rằng từ nhỏ Đại Hồng đã vậy. Đôi khi Đại Hồng còn gàn dở đến mức bắt những chú gà con của nhà người nô bộc nựng nịu chán rồi bẻ cổ chơi. Mỗi lần như vậy Tiểu Hồng khóc hết nước mắt, gây nhau một trận với chị rồi đem những chú gà con đi chôn. Lê Trung vốn là người tài cao, học rộng, võ nghệ cao cường, lại rất giỏi về âm nhạc, nhất là thổi sáo. Hôm thấy Trần Lâm bản tính thông tuệ, lại đam mê võ nghệ, ham học hỏi, làm việc thì chăm chỉ, không câu nệ, nên ông thương nó lắm. Từ bé nó đã nghe cha dạy rằng, làm người muốn vượt trên thiên hạ, tạo dựng sự nghiệp, lớn ở đời, thì trên phải thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa rõ nhân tình. Bởi vậy, khi được Lê Trung tận tình rèn dạy, nó không ngừng học hỏi, đưa ra những thắc mắc, khiến ông đôi khi phải gãi tai lắc đầu. Một hôm, hai chú cháu đang ngồi trước mũi thuyền lênh đênh giữa biển. Trần Lâm chợt hỏi, chú Trung nè, cháu thấy chú suốt ngày theo thuyền buôn bán, mà sao cháu hỏi bất cứ vấn đề gì, chú cũng trả lời được cả vậy. Trước kia hẳn chú phải là người học rộng, tài cao lắm phải không? Lê Trung cười đáp, chữ nghĩa của chúng hầu hết là do mẹ chú dạy. Sau khi mẹ mất, chú tự mình học hỏi thêm. Trần Lâm chợt nhớ đến mẹ mình ngày xưa cũng ngày ngày dạy mình học, nên hai mắt bỗng đỏ hoe. Lê Trung nhìn thấy hỏi, cháu nhớ mẹ phải không? Dạ. Rồi nó đánh trống lảng để tránh nhắc về mẹ mình. Mẹ chú chắc vừa đẹp vừa tài giỏi lắm phải không? Sao cháu biết? Thì nhìn chú đẹp trung niên, Tiểu Hồng cũng xinh đẹp nên cháu đoán thế. Lê Trung thấy nó dùng chữ ngộ nghĩnh liền bật cười. Cháu đoán khá lắm, mẹ chú đúng là một trang tuyệt sắc giai nhân. Duy có điều, người đẹp thường gặp cảnh trái ngang. Cuộc đời nhiều sóng gió, như mẹ Tiểu Hồng vậy, cũng rất đẹp, nhưng lại giáng số. Xin lỗi chú. Không sao, từ ngày mẹ mất, chú và Ngọc Lan, mẹ Tiểu Hồng, dùng nghề ca hát để sinh sống qua ngày. Sau đó cha Tiểu Hồng là Cao Đường xin cưới Ngọc Lan. Nhưng chú Hữu Dụng đã lớn tuổi nên nhờ chú tiếp tục coi sóc đoàn thuyền lên đênh trên biển cả mênh mông. Sống chết trong chớp mắt, chú đã nghiệm ra rằng con người sướng khổ, sống chết đều có số mạng, mọi việc đều có bàn tay định mệnh sắp xếp sẵn. Cho nên với chú, đau khổ không quá buồn, hạnh phúc không quá vui, an nhiên mà đón nhận mọi thứ. Trần Lâm lại tò mò hỏi thêm, võ công của chú cao cường như thế, chắc cha của chú phải là cao thủ đệ nhất giang hồ phải không? Mẹ giận cha, mang chú và em gái ra đi, lúc chú mới có 3 tuổi. Đến giờ chú cũng không hình dung ra mặt của cha mình thế nào nữa. Buồn nhỉ, vậy võ công của chú là mẹ chú dạy cho à? Lúc ra đi, mẹ chú có mang theo cuốn kiếm phổ của cha. Khi chú lên 5, mẹ bắt chú theo đó mà luyện tập. Vì sao mẹ chú lại bỏ đi? Chỉ vì một sự hiểu lầm. Mẹ chú có một người em gái song sinh. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước. Vì một cô nên hai chị em cùng sống với nhau dưới một mái nhà. Khi mẹ chú lấy cha chú, hai chị em vẫn còn ở chung. Nghe mẹ kể, cha chú lúc ấy có biệt hiệu là Ngũ Tuyệt Thư Sinh. Chỉ vì hiểu lầm cha và dì ba nên mẹ chú ẵm con ra đi. Về sau biết tin dì đã treo cổ tự vẫn, cha bỏ đi kiếm mẹ con chú khắp nơi. Mẹ chú hối hận lắm nhưng lại thẹn với cha và dì ba nên không ra mặt, cam tâm sống cuộc sống nghèo khó ở một làng nhỏ gần thành Đồ Bàn cũ. Trần Lâm nghe kể, hai mắt nó đỏ hoe. Hình ảnh đứa em gái nằm chết thảm thương lại hiện về trong trí nhớ. Nó thở dài. Gia đình chú gặp nhiều đau khổ quá nhỉ? Mà Ngũ Tuyệt Thư Sinh là gì vậy chú? Là cầm kỳ thi họa và kiếm thuật đều tuyệt diệu cả. Ui cha, hèn chi kiếm và tiếng sáo của chú quá là tuyệt luôn. Nói về kiếm thì bài kiếm của cháu mới là tuyệt. Nếu cháu cố gắng luyện nó cho thật giỏi thì cũng đủ để xưng hùng trong thiên hạ rồi. Cháu có muốn học thổi sáo không? Dạ muốn chứ, chú dạy cho cháu nhé.